Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Phê-líp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Nhân từ và khiêm nhường theo gương Đấng Christ. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cành hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường qua người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lời riêng mình, nhưng phải chăm về lời kẻ khác nữa. Kính mời hội chúng ngồi xuống.
Cái wireless microphone của tôi hết pin. Hồi nãy thay pin mà không biết tại sao không có hoạt động. Thành ra quý ông bà anh chị em, thường thường tôi thích đi tới đi lui, thành ra bữa nay chắc là phải đứng một chỗ ở nơi đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đã học trong sách Thư Tín của Philip. Và chúng ta đã đi qua đoạn 1 và ngày hôm nay chúng ta đi qua đoạn 2. Đoạn 2 nói về những bước dẫn đến sự hiệp một từ câu 2. Đoạn 2 từ câu 1 tới câu 18. Thì có 3 bài giảng tôi đã soạn. Điều thứ nhất, bước đầu tiên đi đến dẫn đến sự hiệp một là chúng ta phải biết về Chúa Giêsu Christ, Đấng Christ và cái sự sống của Ngài trong cái đời sống hay trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Bài giảng thứ hai cho tuần tới nói về sự khiêm nhường hạ mình từ trong Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu 11. Và bài giảng số 3 cũng những bước dẫn đến sự hiệp một phải làm nên sự cứu chuộc như thế nào trong Thư Tín Philip đoạn 2 từ câu 12 tới câu 18. Quý ông bà, anh chị em về nhà đọc Kinh Thánh trước, suy tư về lời của Chúa đến khi lời của Chúa được rao giảng. Rồi chúng ta có nhiều cơ hội để học hỏi chung với nhau. Những bước dẫn đến sự hiệp một, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Hội thánh Philip, như tôi đã trình bày, là một cái hội thánh rất là lớn, một cái thánh rất là mạnh. Mà khi một hội thánh mạnh thì luôn luôn có những cái khái tượng, rồi có kế hoạch, rồi vạch ra chiến lược để mà rao giảng phúc âm của Chúa. Đó là cái hội thánh mạnh là phải làm những cái điều như vậy. Một cái hội thánh mạnh mẽ luôn luôn có những cái mục vụ mới thêm vào các mục vụ hay là chương trình kế tiếp chương trình. Hội thánh lớn mạnh là một hội thánh bao giờ cũng năng động và không bao giờ tự mãn. Và trong tâm trí hay là trong hành động không có cái ý nghĩ tự mãn hay là tự cao trong các sinh hoạt của hội thánh. Bởi vì bao giờ chúng ta cũng biết như thế này. Khi một cái hội thánh lớn mạnh thì sẽ có đông người. Mà khi đông người thì sẽ có những cái khái tượng, những cái ước mơ, những cái quan tâm, những cái sự ưu tiên hay là những cái sự phúc lợi khác nhau. Và bao giờ cũng vậy, sẽ luôn luôn có những cái ý tưởng khác nhau về những cái mục vụ hay là những cái dự án được thực hiện. Hay là những cái sự khác biệt trong cái hỗ trợ những cái sinh hoạt khác. Cái vấn đề mà hội thánh Philip ngày xưa xảy ra là hội thánh càng lớn mạnh, càng sinh động thì phải chú ý nhiều về cái sự hiệp một hay là hiệp nhất. Tại sao như vậy? Bởi vì một hội thánh lớn mạnh luôn luôn sẽ có nhiều ý, nhiều người hoạt động hơn. Và càng nhiều người làm việc thì sẽ có nhiều sự khác biệt trong ý kiến. Do đó, mỗi con cái Chúa nếu mà suy nghĩ rằng hội thánh chúng ta là hội thánh lớn mạnh thì bao giờ cũng phải chú ý nhiều đến cái sự hiệp nhất. Phao-lô biết cái điều này của hội thánh Philip. Và ông biết rằng ông phải bảo vệ hội thánh Philip. Hội thánh Philip phải tự bảo vệ mình trước về cái sự mất đi cái đoàn kết hay là cái chia rẽ. Và đây là cái chủ đề của Philip đoạn 2. Nếu mà quý ông bà, anh chị em về nghiên cứu và học hỏi những cái bước để mà hiệp nhất. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngay cả mục sư Rick Warren cũng nói như thế này. Mỗi 5 năm, hội thánh phải reset, nhìn lại cái khái tượng và cái mục tiêu để cái kế hoạch 5 năm sắp tới. Và tôi tạ ơn Chúa từ năm 2018 đã cầu nguyện Chúa rất là nhiều và đã có cái khải tượng và cái tiến trình cho 5 năm sắp tới, đúng ra là 10 năm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái năm nay rất là đặc biệt. Chúa kêu gọi các anh chị em mà những năm trước kêu hoài không có đi ra, nhưng mà năm nay rất là kỳ diệu là Chúa kêu gọi những người này bởi những cái động cơ phía sau sao tôi không biết, nhưng mà Chúa kêu gọi đúng người mà tôi đã cầu nguyện 2 năm vừa qua. Đó là cả một cái sự kỳ diệu. Và hơn thế nữa, tôi cầu nguyện thêm cho 3 người mà sofa mới người trả lời cũng nằm trong cái chương trình. Nhưng mà nếu mà Chúa cho tới đâu, có nghĩa là cái chương trình 10 năm và cái số người mà Chúa kêu gọi trong cái kỳ này, thì cái chương trình nó sẽ rút lại, sẽ đạt được trong vòng 5 năm hay là 6 năm. Đó là cái điều cảm tạ ơn Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa những cái con người mà Chúa đã kêu gọi và tôi đã phỏng vấn từng người để mà rõ ràng trong cái sự kêu gọi. Nếu Chúa đã kêu gọi, tôi xin quý ông bà anh chị em hôm qua, để cái chương trình của Chúa hay là cái khải tượng của Chúa cho cái hội thánh này, thay vì 10 năm, 20 năm, sẽ còn lại 5 năm. Và nếu tôi cũng có mời riêng một số người mà có cái khải tượng, nhưng mà khổ thay không ai đề cử cả, nhưng mà không sao cả, những người mà Chúa kêu gọi mà chưa được mời cũng sẽ được tôi mời để có thể chương trình của Chúa được rộng rãi hơn. Có người cười cười là biết ý tôi muốn nói như thế nào rồi. Tôi cầu nguyện để có người đề cử mà thấy tại sao chưa có đề cử, nhưng không sao, sẽ mời vào trong cái ban cố vấn để giúp điều này. Tại vì hội thánh của chúng ta tactical, có nghĩa là cái chiến thuật có, nhưng thiếu người trong cái chiến lược strategic chưa có, rất là yếu. Tactical làm tới đâu, đánh tới đâu, làm tới đó, rất là tốt. Nhưng mà strategic thiếu. Và có 3 hay 4 cái lĩnh vực về strategic planning, có nghĩa là cái chiến lược lâu dài của hội thánh rất là yếu. Chúa cho tôi thấy chuyện 5 năm, 10 năm. Ngày xưa khi mà đi làm, người ta mướn tôi vào trong công ty để làm, để thấy chuyện 5 năm, 10 năm. Có chuyện ngày mai hay tuần tới tôi không có thấy. Nhưng mà Chúa cho những con người có những cái đầu óc về chiến thuật giúp tôi trong cái ngắn hạn đó, để cái chiến lược của Hội Thánh đúng như lời Kinh Thánh dạy bảo, làm theo đúng cái chiến lược của Chúa. Chúa ban ơn cho Hội Thánh và ban ơn cho chúng ta. Cái bước đầu tiên để hiệp nhất mà Chúa Giê-xu cho phép cái đời sống của Ngài để sống trong chúng ta, có 7 điều để giữ Hội Thánh lại với nhau, để có thể đạt được cái chiến lược truyền bá phúc âm mà Chúa cho Hội Thánh thấy. Xin ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa vạch cho Hội Thánh của Chúa cái con đường, cái chiến lược của Chúa, cái khải tượng của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong đời sống của cá nhân cũng như phúc lợi cho hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có dịp đi coi những cái cánh đồng. Những cái cánh đồng rất là đẹp. Một số quý ông bà anh chị em đã post hình ở trên Facebook là giống như là Blue Bonnet Field. Đứng càng xa thì cái cánh đồng nó rất là đẹp. Nhưng mà càng tới gần á thì mới thấy những cái khiếm khuyết trong những cái cánh đồng. Hội Thánh Chúa cũng vậy. Đứng càng xa thì thấy rất là đẹp. Nhưng tới càng gần hơn thì sẽ thấy những cái điểm khiếm khuyết. Cầu nguyện Chúa trong cái những năm tháng sắp tới này phải có những cái chiến lược để mà khắc phục những cái khiếm khuyết đó, thì cái cánh đồng ngõ xa cũng đẹp mà tới gần cũng đẹp hơn. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần cầu nguyện Chúa. Đó là những cái điều đã xảy ra nếu quý ông bà anh chị em học hỏi trở lại trong công vụ các sứ đồ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu 1 nói rất là rõ ràng. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thâm công nơi Đức Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, những người đã cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, những người đã đi nhà thờ nhiều, đã học hỏi Kinh Thánh với nhau trong những nhóm nhỏ, trong các lớp trường chủ nhật, lời của Chúa dạy dỗ phải có lòng yên ủi. Lòng yên ủi có nghĩa rằng phải luôn luôn nâng đỡ nhau. Người mạnh phải nâng đỡ người yếu, người yếu phải rõ mình yếu để mà được người nặng mạnh giúp đỡ. Đó là cái điều đầu tiên. Trong cái sự yên ủi này cũng có cái ý nghĩa là nâng đỡ, thúc đẩy nhau để cùng nhau làm công việc Chúa. Điều thứ hai, bữa nay các anh em chị em nói với tôi phải giảng thật ngắn, có 10-15 phút. Phải có lòng yêu thương. Yêu thương nói rất là nhiều, quý ông bà anh chị em ơi. Cái chữ yêu thương mà trong cái cổ ngữ viết ở đây nói là agape, có nghĩa là tình yêu thương mặc dầu. Cái tình yêu thương này là một cái quyết định, chứ không phải là theo cảm xúc. Không phải lúc trời mưa thì tôi không yêu, lúc trời nắng tôi yêu, lúc khó khăn thì thôi mệt quá tôi bỏ, là lúc không khó khăn thì tôi yêu. Không phải như vậy. Nhưng mà cả một cái quyết định, khi vui, khi buồn. Nếu mà đám cưới đó, mục sư hãy hỏi, khi vui, khi buồn, khi giàu, khi nghèo, khi ốm đau, khi khỏe mạnh, vẫn yêu như thường. Cảm ơn Chúa khi mà tôi phỏng vấn các anh em, chị em vào trong chức vụ, tôi hỏi có làm cái quyết định yêu thương này hay không. Bởi vì phải có cái sự kêu gọi của Chúa, phải có cái sự yêu thương này mới nhịn nhau được. Còn không, không có nhịn nhau được, quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra cái yêu thương ở đây là một cái yêu thương, là cả một cái sự quyết định. Khi con gặp khó khăn, con bị này bị kia, con vẫn yêu cái người đó để con làm công việc Chúa. Khi bước vào trong chức vụ, đứng ở ngoài thì rất là dễ, nhưng vào trong chức vụ rồi đó, trong cái sự kêu gọi thì mới thấy rằng là nếu một mũi tên bắn ra thì cái người lãnh đạo, các anh em trong chức vụ phải lãnh 10 mũi. Cái đó là cái điều đương nhiên, cái điều bình thường phải chấp nhận đó. Nhưng mà bởi vì cái tình yêu agape love, thành ra mới có thể chịu đựng được cái gì, những cái đó. Phải có thông công trong Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh làm hai điều quan trọng trong cái đời sống của người đó. Tôi sẽ nói nhiều về cái phần này hơn những phần khác. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ngự trong cái ngai lòng cái người đó. Khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cái câu hỏi được đặt ra là con có chịu để Đức Thánh Linh hay là Chúa ngồi trong cái ngai lòng của con hay không? Ngài là vị vua ngồi trong cái ngai lòng đó, chứ không phải con. Nếu mà con ngồi, vẫn còn ngồi trên cái ngai lòng đó, con để Chúa qua một bên đó, thì con là Chúa của con, chứ không phải là Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời con. Thành ra Đức Thánh Linh ở trong lòng người đó để an ủi, để mà hướng dẫn, để mà dạy dỗ, để mà trang bị, và cái dùng người đó để làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Christ. Nếu một người nói tôi có Đức Thánh Linh tràn đầy, nếu mà quý ông bà anh chị em về đọc lại trong công vụ các sứ đồ, hay là đọc trong sách các sách phúc âm, nếu một người nói tôi tràn đầy Đức Thánh Linh của Chúa nhưng mà không có làm chứng được, làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Christ, thì phải quay lại. Đó là cái lạ đạo Chúa dạy dỗ, quý ông bà anh chị em ơi. Điều thứ hai về Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh tạo một cái sự kết hợp thiêng liêng giữa người tín đồ mới với tin Chúa và tín đồ tin Chúa lâu hơn. Thành ra Đức Thánh Linh làm tan chảy cái người này, uốn nắn cái người này, rồi để cái lòng của cái người tin vào lòng của những người tin Chúa khác, thì lúc đó gặp nhau mình mới có thể nói anh chị là người anh em của tôi, anh chị là người anh em của tôi. Còn không, nó chỉ là môi lưỡi bên ngoài mà thôi, cái lòng không có chấp nhận anh em. Thành ra khi mà có Đức Thánh của Chúa thì Chúa mới nối lại được một cái sợi dây vô hình như vậy, để mà có thể an ủi, để có thể yêu thương và có thể giúp đỡ, nâng đỡ nhau được. Và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nói là chúng ta ăn uống thông công với nhau thì phải thông công trong cái diền mối mà Đức Thánh Linh gìn giữ, thì cái sự thông công đó mới trọn lành. Bởi vì Chúa sẽ kết nối cái cuộc sống của những người tin Chúa lại với nhau để có cùng một cái mục đích mà Chúa muốn giao phó cho con cái của Ngài. Có một cái cuộc sống để mà cùng nhau chia sẻ những cái phước lành. Và đồng thời khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì mới có thể hiệp một lòng cầu nguyện cho nhau được. Thành ra tất cả trong cái giềng mối thông công thánh đến đó để nối kết trở lại, để mà tập trung vào Đấng Christ và mục đích của Đấng Christ mà thôi. Nếu mà trong cái sự thông công nào, theo cái lời Chúa dạy, trong cái sự thông công nào mà có cái mục đích của cá nhân thì cái đó không phải là thông công trong Chúa. Đức Thánh Linh không có hiện diện trong cái vòng thông công đó. Cầu nguyện Chúa trong cái sự thờ phượng, quý ông bà anh chị em, là có cái sự liên kết thông công với Chúa trong Đức Thánh Linh của Ngài, thì cái sự thờ phượng phải là đẹp lòng Ngài. Sau cái giờ nhóm, chúng ta thường thường có buổi ăn thông công với nhau. Trong cái sự ăn thông công đó phải có cái sự nối kết cái giềng mối của Đức Thánh Linh đó, thì cái giờ ăn thông công là cái giờ tuyệt vời nhất trong cái sự chia sẻ, gắn bó, cầu thay cho nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tâm trí của Đức Thánh Linh hay là Thánh Linh được thiết lập đến cái sự hiệp một và sự thông công với nhau. Tất cả phải tập trung chung quanh Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của Chúa dạy. Chung quanh Chúa Giêsu Christ, và đồng thời phải chung quanh cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Hội thánh và mỗi con cái Chúa trong hội thánh phải có cùng một tâm trí của Đức Thánh Linh. Đó là cái lời của Chúa dạy. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa nói ta để lại cho các con ở thành yên ủi. Và trong Đức Thánh Linh, thần yên ủi đó để giúp đỡ, nâng đỡ. Đức Thánh Linh đó, cái thần yên ủi đó sẽ chỉ bày cho các con cái lẽ thật trong lời của Chúa, đọc lời của Chúa mới hiểu được. Cái sự nối kết yêu thương thiếu Đức Thánh Linh thì sẽ không có sự xảy ra đó. Thành ra nếu mà một hội thánh nói rằng là một thánh có Đức Thánh Linh thì sẽ không có một cái yếu tố bất hòa nào trong hội thánh. Không có sự kể lể về cái sự khác biệt. Không có những cái chia sẻ những cái tin tức không có tốt lành. Không có cái tin đồn. Không có dùng lời chia rẽ. Không có bè phái. Và không có bất cứ điều gì có thể làm xáo trộn cái mối tương giao thánh linh trong hội thánh. Cái đó là điều Chúa dạy hội thánh. Quý ông bà anh chị em, khi mà học lại hội thánh Philip. Hội thánh Philip rất là mạnh, rất là lớn, nổi tiếng cả một cái vùng trời lúc đó. Nhưng cuối cùng hội thánh Philip, nếu quý ông bà anh chị em về thăm viếng lại, chỉ là một cái đống gạch hoang tàn. Bởi vì thiếu cái sự hiệp nhất này. Và đã xảy ra trong hội thánh ngày xưa một hội thánh rất là lớn mạnh, và nó cũng có thể xảy ra trong bất cứ hội thánh nào mà Chúa đặt để trên đất này. Đó là cái lẽ thật Chúa dạy. Và chúng ta học hỏi những cái bài học của gương người xưa để mà chuẩn bị cho 5 năm, 10 năm sắp tới đây. Phải có lòng thương xót, có lòng yên ủi, lòng yêu thương thông công Đức Thánh Linh. Phải có lòng thương xót. Lòng thương xót tiếng Anh gọi là compassion. Nhìn anh em mình có thương hay không? Nhìn cái cánh đồng ngoài kia có lòng thương xót hay không? Biết bao nhiêu người lạc mất, chúng ta có thấy có cái lòng thương xót đó hay không? Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói Chúa nhìn cái đồng mà Chúa động lòng thương xót. Và ngay cả khi mà Chúa đứng trước cái thành Jerusalem thì Chúa khóc. Chúa nói những cái người không tin này đó, cái thành họ tưởng rằng là kiên cố, nhưng cái thành đó sẽ bị tan vỡ, coi như là bị đập ra từng cái cục gạch, từng cái cục đá. Đó là lời của Chúa dạy để nhắc nhở hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Cái qua thành nó bắt đầu là cái chữ nếu. Nếu có lòng yên ủi, nếu có lòng yêu thương, nếu có thông công trong Thánh Linh, nếu có lòng thương xót. Rồi cái kế tiếp qua câu 2 thì là thì sao? Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư từ, ông bà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em cũng giống như con cái Chúa trong hội thánh Philip mà Phaolô nhắc nhở, nếu có lòng yên ủi, nếu có lòng yêu thương, nếu có thông công trong thánh linh, nếu có cái lòng thương xót, thì các anh em phải hiệp ý với nhau, hiệp một lại với nhau. Khi mà nói đến cái sự hiệp một ở đây, tại vì hiệp ý, yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, cái tuần trước, những tuần trước đã giảng rồi, trong một cái hội thánh mạnh khỏe, trong cái tín đồ chứng nhân khỏe mạnh, thì đã nói qua rồi. Nhưng mà trong cái đề ý, cái mệnh đề kế tiếp, thì nói rằng là và làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Khi mà có cái sự hiệp nhất như vậy, thì cái niềm vui của hội thánh nó lan tỏa ra cho từng người. Ông Phaolô khi ông nhìn hội thánh Philip, ông nói, các anh nó như vậy đó, nếu mà làm được như vậy thì tôi vui lắm. Dù rằng, tức là Phaolô đó, tôi đang ở trong cảnh tù đài, trong ngục tù, nhưng thấy cái sự hiệp một, hiệp ý, đồng yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng đó, thì vui vô cùng. Quý ông bà anh chị em ơi, niềm vui của hội thánh là ở chỗ đó. Tôi cầu nguyện rằng trong cái kỳ đại hội thường niên này, khi các quý ông bà anh chị em chọn những người mà được Chúa kêu gọi, tôi lặp lại, cái người mà được Chúa kêu gọi thì chúng ta là người là ai? Và để nói rằng cái người này không phải là Chúa kêu gọi. Thành ra những người Chúa đưa vào tôi đã nói chuyện là những người cá nhân tôi tin tưởng và cầu nguyện từ 2018 là những người được Chúa kêu gọi. Mà nếu người là Chúa kêu gọi, thành đừng có vì cá nhân hay gì cả thông qua. Bởi vì nếu người Chúa kêu gọi thì chúng ta là ai mà nói rằng người này không phải Chúa kêu gọi. Nếu mà người Chúa kêu gọi đi vào trong chức vụ, Chúa sẽ sàn sải, Chúa sẽ dạy dỗ để cho người đó trở nên một cách vững vàng, mạnh mẽ hơn. Để trong cái chương trình 5 năm, 10 năm sắp tới đây, Chúa sẽ sử dụng một cách rất là tuyệt vời. Một ông mục sư lúc trước cũng là cùng một thời thanh niên với tôi. Ông là người nói cà lăm. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Nhưng nếu quý ông bà, anh chị em, khi mà bước vào trong chức vụ nhỏ nhoi trong hội thánh, mọi người cười chê, nói không suông, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Nhưng mà Chúa làm công việc rất là lạ lùng. Cái sau đó, năm 20 tuổi, cái tự nhiên, thay vì Đức Chúa Trời, thành ra chỉ còn vì Đức Chúa Trời. Năm 23, 24 tuổi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thành ra đôi khi chúng ta đánh giá một con người, nhưng nếu mà thật sự Chúa kêu gọi con người đó, thì Chúa sẽ ban ơn để cho người đó vượt qua, dù rằng trở ngại trong ngôn ngữ. Nhưng nếu mà chúng ta không có chấp nhận, thì người đó có thể tới giờ phút này cũng là vì Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ người đó trở nên không những là mục sư mà đồng thời giáo sư của trường thần học nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa là nó quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện Chúa để có thấy được cái nhìn của Chúa, cái nhịp tim của Chúa. Cá nhân tôi nhìn vào cái lòng. Những cái kỹ năng đều có thể học tập, huấn luyện, vượt qua. Thành ra quý ông bà anh chị em đừng có nghĩ rằng mình không có cái khả năng, không có khả năng có thể huấn luyện. Những cái điểm quan trọng, tôi có được sự kêu gọi hay không? Và khi tôi có cái ơn kêu gọi đó thì tôi có thể chịu đựng những cái trở ngại, những cái gian nan để mà tôi được đào luyện hay không? Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Kinh Thánh, biết bao nhiêu người, ngay cả Nê-hê-mi, một cái cậu xe lúa, khi lính tới lọc chạy trốn mất tiêu, nhưng mà khi Chúa kêu gọi trở nên những người anh hùng. Mình đọc thì bây giờ mình thấy Rồi, không phải Nehemi. Nehemi là ông tướng rồi, lộn tên. But anyway, ông Gideon, Gideon, thánh kinh đi tặng kinh thánh vô các sách sản đây, Gideon. Nhưng mà Chúa kêu gọi trở nên một người rất là tài ba để mà lãnh đạo trong tương lai. Corinto, lời của Chúa, ông Phaolô cũng nhắc nhở cho hội thánh Corinto. Tại hội thánh Corinto cũng lộn xộn vô cùng. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Như vậy, cái điểm ở đây nói đến cái quan tâm niềm vui với nhau. Nếu con cái Chúa có sự hiệp nhất, đồng tâm, đồng tư tưởng, đồng làm, thì sẽ có sự vui mừng. Mà có sự vui mừng á, thì nó lan tràn lẹ hơn là cái sự buồn rầu. Không ai thấy cười hết. Chắc tôi nói mệt quá thành ra không ai tươi hết. Cảm ơn Chúa, có 2-3 người cười vậy là tốt rồi. Tại cái vui nó sẽ lan tràn. Rồi cái điểm kế tiếp, cái câu số 3 rất là hay. Mới đầu là nếu ha, rồi vì, rồi bây giờ khuyên những cái điều không nên làm. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trong câu số 3, số 4. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phaolô muốn dạy dỗ con cái Chúa hội thánh Philip điều gì? Thứ nhất phải có lòng khiêm nhường, the trait of humility. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Ngày xưa đã xảy ra cho hội thánh Philip, hội thánh rất là lớn mạnh. Nhưng mà bởi vì những con người tranh cạnh hư vinh, thành ra hội thánh nếu mà không có nhìn trở lại thì sau 5 năm, 10 năm hội thánh Philip bị tan rã. Hãy khiêm nhường. Cái chữ khiêm nhường đây, coi người khác tôn trọng hơn mình. Quý ông bà, anh chị em và tôi cứ nhìn lại đi, ngay cả cá nhân thôi. Mình là con người. Thực ra Chúa có thể cho cái ơn người thì học giỏi hơn chút, người thì học thấp hơn chút, người có thể cao ráo hơn chút, người có thể thấp hơn chút, người có thể giọng hay hơn chút, người có thể giọng dở hơn chút. Nhưng mà nhìn lại cái con người chúng ta là những con người tội lỗi. Những con người tội lỗi, và trong cái ân điển của Chúa Giêsu Christ, Chúa cứu vớt chúng ta. Để khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Để từ một cái địa vị là thấp hèn người tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời. Nhưng trong cái ân điển của Chúa thì chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta thay đổi cái địa vị, không còn là cái người tầm thường nữa, mà trở nên những công nương hoàng tử của ba ngôi Đức Chúa Trời. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và chúng ta là con của vua trên muôn vua, Chúa miên Chúa đó. Thay đổi cả một cái địa vị, thay đổi cả một cái con người. Và Chúa gom chúng ta trở lại, những người mà Chúa biệt riêng tới những Chúa, gom lại với nhau. Chúa gọi chúng ta là những người thánh đó. Những người thánh đó gom lại với nhau trở nên hội thánh của Ngài. Thành ra hội thánh của Chúa phải phản ánh được những cái đặc điểm của Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ. Cái lòng khiêm nhường phải có. Qua cái câu số 4, phải kiểm soát cái lòng vị kỷ. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đồng ý, mình phải chăm cái lợi riêng của mình. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, đừng có vị kỷ, ích kỷ quá, chỉ lo cái phần mình thôi, mà mình không có lo cái phần của người khác. Có nhiều cái thí dụ mà quý ông bà anh em cũng biết rồi. Cũng giống như khi các em nhỏ dạy với nhau, thì chúng ta nói các em là cũng giống như có cái tô, cứ mỗi em lấy ra mỗi người một cái viên kẹo. Nhưng các em thập cái tay vô cái bình á, cái bình để viên kẹo đó, bốc một nắm rồi thì lấy ra không có được. Rồi tất cả những người khác cũng không có kẹo. Nhưng mà mỗi em lấy ra cái phần của mình thì cái người khác cũng có thể lấy được cái phần của họ. Thành ra trong cái ân điển của Chúa, Chúa có thể cho những người có những cái tài ba, những cái ân tứ, nhưng mà đồng thời cũng phải suy nghĩ có những anh em có thể thiếu thốn hơn mình, tạo cơ hội cho họ để họ cũng được phát triển như mình. Khi tôi huấn luyện một người, cái lời cầu nguyện của tôi bao giờ cũng như thế này: cái người được tôi huấn luyện trong tương lai phải giỏi hơn tôi. Nếu cái người đó tối thiểu phải giỏi bằng hoặc là hơn, nếu người đó vẫn coi như không có giỏi hơn tôi, có nghĩa là tôi không có dạy hay là huấn luyện một cách kỹ lưỡng để người đó hấp hơn. Thành ra cái người đi sau bao giờ cũng phải giỏi hơn người đi trước. Và cái tâm tình huấn luyện hay là cái tâm tình coi như là chớ chăm về lợi riêng của mình, cái lợi riêng này nó cũng có thể là kiến thức, nó cũng có thể là công việc làm ăn hay là nhiều cái điều khác. Mỗi con cái Chúa nếu áp dụng cái câu này, nói là tôi sẽ giúp đỡ anh em mình để anh em mình mỗi ngày, một ngày nào đó sẽ giỏi hơn tôi, thì hội thánh mới có thể tiếp tục lớn lên được. Nếu hội thánh không có đào tạo người mà mỗi ngày hội thánh người càng tệ hơn, thì nó cũng sẽ xảy ra giống như hội thánh Philip ngày xưa. Thì vậy thôi, lời của Chúa rất là đơn giản quý ông bà anh chị em ơi. Và khi Phao-lô ở trong tù, ông thấy cái điều này và ông viết những cái lời tâm tình để gửi cho hội thánh Philip. Và tôi nghĩ rằng hội thánh Philip không còn nghe, nhưng chúng ta khác với hội thánh Philip, bởi vì chúng ta thấy cái hậu quả những cái hội thánh không nghe lời của Chúa. Và chúng ta áp dụng lời của Chúa để hội thánh của Chúa mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn. Có thể trong tương lai từ hội thánh này đi ra có thể cả chục hội thánh. Houston này là cả 100-200 ngàn người, chứ không phải là chỉ có 50 người hay là ngàn người. Pearland, bây giờ người Việt Nam về vùng Pearland hơn 2 ngàn người. Sugarland giờ phút này hơn 10 ngàn người. Northwest hơn gần 10 ngàn, 20 ngàn người. Katy, mình nói về người Việt Nam đó, Katy, cái movement càng tiến về Katy rất là nhiều, mà ngay cả ở đây cũng rất là nhiều. Và hội thánh phải thấy cái nhìn của Chúa trong 10 năm, 5 năm, 10 năm khác. Có thể hội thánh ở đây sẽ có những buổi thờ phượng vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, và có thể tới 3-4 cái buổi nhóm vào ngày Chủ nhật, để có thể đáp ứng được. Cái kỳ vừa rồi đây, khi mà ra làm chứng chia sẻ phúc âm, có 179 người tin Chúa. Tôi tạ ơn Chúa nhưng mà tôi khóc. Tôi tạ ơn Chúa nhưng mà tôi khóc. Bởi vì hội thánh chúng ta, cái cơ sở này, cái phòng này chỉ được 266 người. Chúng ta ngồi đây là thấy cũng gần chật rồi. Bây giờ mà Chúa đưa thêm 200 người vô đây nữa, là thế nào cũng có 200 người đi ra. Parking lot, parking lot chỉ handle, hội thánh chúng ta chỉ handle được khi mà người đến nhóm họp 189 người, thì parking lot không có chỗ. Thành ra trong cái chiến lược của hội thánh chúng ta phải có một cái khải tượng, một cái nhìn, một cái cách sắp xếp như thế nào đó, để chúng ta có thể tận dụng toàn thể cơ sở của hội thánh. Và đặc biệt, nếu Chúa cho tới đâu, chúng ta làm tới đó. Như vậy, đặc điểm trong Chúa, nếu có lòng yên ủi, nếu có lòng yêu thương, nếu có sự thông cảm thánh linh, nếu có lòng thương xót, thì quan tâm đến niềm vui với nhau trong cái sự hiệp một. Và chớ, phải có cái lòng khiêm nhường trong đây thì chớ, tức là chớ chấp về lợi vân vân, hãy khiêm nhường. Và đồng thời phải kiểm soát cái lòng vị kỷ của mình. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Cảm ơn Chúa, tôi còn 3 phút. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kenento thứ nhất đoạn 1 câu 10. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con là con cái Chúa, chúng con phải có những đặc điểm của Chúa Giêsu Christ chiếu sáng qua chúng con, để chúng con cùng nhau xây dựng hội thánh West Houston của Ngài một cách tốt lành. Giờ kế tiếp chúng con sẽ nghe một lời cảm ơn từ ông trưởng ban truyền giáo về tiệc gây quỹ vừa qua. Và kế tiếp chúng con sẽ bắt đầu đại hội thường niên của Hội Thánh 2019 để bầu lại các anh em, chị em mà Chúa đã kêu gọi vào trong chức vụ. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.